Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 13 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu Campuchia bảo vệ người thượng tị nạn từ Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia cáo buộc Đại sứ quán Mỹ đứng sau âm mưu lật đổ chính quyền.
Bắc Triều Tiên cực lực lên án chế tài mới của Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo cho Mỹ.
Apple tung ra iPhone mới nhân kỷ niệm 10 năm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 lên tiếng rằng chính quyền Phnom Penh nên bảo vệ những người thượng Việt Nam đang xin tị nạn ở Campuchia. Việc Campuchia trả những người xin tị nạn này trở lại Việt Nam là vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế cũng như trong nước. Human Rights Watch cho biết Bộ Nội vụ Campuchia đã từ chối một cách sai trái việc cấp quy chế tị nạn cho 29 người thượng và không hợp tác với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc để xúc tiến việc tái định cư cho số người này. Chính phủ Campuchia đã không tiến hành quá trình xem xét chung mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đề xuất. Campuchia từ chối một đề nghị của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc để đưa những người thượng này sang một nước thứ ba, theo Human Rights Watch. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch nói, trong bất kỳ trường hợp nào, Campuchia cũng không nên buộc những người tị nạn này trở về Việt Nam, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng vì lý do chính trị và tôn giáo. Các thành viên của nhóm bị đe dọa rằng họ sẽ bị bỏ tù nếu trước đây cố ý vượt biên ra nước ngoài, và hiện nay họ rất quan ngại họ không biết sẽ bị đối xử như thế nào nếu bị trả về Việt Nam. Một người thượng ở Phnom Penh từng bị bỏ tù ở Việt Nam trước đây khi chạy trốn sang Campuchia, nói dưới Human Rights Watch rằng ông rất sợ hãi khi bị trả lại Việt Nam. Họ sẽ không để tôi sống yên ổn. Họ sẽ bắt tôi. Họ sẽ sách nhiễu tôi nhiều hơn trước đây. Họ sẽ dùng những lời ngọt ngào để thuyết phục mọi người quay trở về. Nhưng khi quay trở về thì chúng tôi sẽ bị bắt. Tôi biết vì tôi đã bị giam tù rồi. Ông Raynon thuộc tổ chức The Montana Human Rights Organization ở bang North Carolina vào tháng trước nói với VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất những người thượng hồi hương.
Bởi vì chính phủ Campuchia cho rằng ở Việt Nam không có vấn đề đàn áp tôn giáo, cho nên đó là họ theo cái lời tuyên bố của chính phủ Việt Nam, và chính phủ Việt Nam áp lực với Campuchia, yeah. Áp lực từ bên Hà Nội đó. Một phần ở Campuchia nữa.
Hôm 12 tháng 9, báo Phnom Penh Post dẫn nguồn tin cơ quan tị nạn Campuchia cho biết 29 người thượng sẽ được hồi hương về Việt Nam trong 10 ngày tới. Báo này cũng cho biết trong 29 người này có 7 trẻ em, họ nằm trong nhóm 36 người mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đang tìm cách hỗ trợ để giúp họ có thể định cư sang nước thứ ba. Ông E. Green Pa, 47 tuổi, nói với tờ Phnom Penh Post rằng ông rất sợ hãi và lo lắng vì có thể bị chính quyền Việt Nam trả thù. Họ sẽ không dừng lại. Họ sẽ tiếp tục trừng phạt tôi, ông nói. Ông Kba nói ông đã bị giam tù gần 10 năm ở Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2010 sau khi tham dự một cuộc biểu tình tự do tôn giáo. Sau 6 tháng bị giam tù tại tỉnh Đắk Lắk, nơi mà ông nói ông bị đánh đập tàn nhẫn cho đến chảy máu đầu, ông đã được đưa ra xét xử tại một phiên tòa bí mật và sau đó bị giam cầm gần một thập niên. Ông Irene nói họ không đối xử với chúng tôi một cách công bằng. Họ đã lấy đất của chúng tôi. Họ không cho phép chúng tôi thờ phượng. Họ thật sự chà đạp và áp bức chúng tôi. Ông Irene chạy trốn sang Campuchia cùng vợ vào ngày 7 tháng 6 năm 2015. Và kể từ đó đến nay, gia đình ông chờ để được cấp quy chế tị nạn. Cho đến ngày 11 tháng 9, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nói với báo Phnom Penh rằng họ vẫn hy vọng chính phủ Campuchia sẽ cho phép 29 người thượng còn lại được chuyển đến một quốc gia khác, nhưng dường như lời thỉnh cầu của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc khó có thể được chính quyền Campuchia chấp nhận.
Hãng Dropbox hôm 12 tháng 9 nói họ sẽ phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng, gọi tắt là ICO, hôm 21 tháng 9 để thu hút vốn 9 triệu đô la. Dropbox là hãng quản lý các máy bán hàng tự động lớn nhất Việt Nam. ICO là một thủ tục không theo khuôn khổ pháp lý. Theo đó, một công ty khởi nghiệp thu hút vốn bằng cách phát hành tiền ảo dưới dạng các thiết bị bảo mật hình đồng xu, tương tự như các cổ phiếu của các công ty bán ra thông qua thủ tục IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Những nhà đầu tư mua tiền xu ảo hy vọng rằng công ty khởi nghiệp sẽ tăng trưởng và thành công, như vậy giá trị tiền ảo cũng sẽ tăng. Trong cuộc ICO sắp tới, Dropbox sẽ phát hành tiền ảo của chính công ty có tên Dropcoins, chỉ dành cho những nhà đầu tư đã được thẩm định. Đồng Dropcoins có thể quy đổi ra tiền mặt là đồng Việt Nam tại các máy bán hàng của Dropbox hay dùng để mua hàng tại các máy đó, cũng như thông qua ứng dụng Dropbox trên điện thoại thông minh. Số lượng các đồng xu này có hạn, vì thế Dropbox kỳ vọng theo thời gian chúng sẽ được nhiều người lùng mua và tăng giá trị với nhiều giao dịch diễn ra trên nền tảng của họ. Với số tiền thu được từ cuộc ICO, Dropbox sẽ lắp đặt thêm 1.000 máy bán hàng tự động mới. Khách hàng có thể mua đồ ăn thức uống từ các máy bán hàng qua ứng dụng Dropbox. Họ cũng có thể sử dụng ứng dụng đó để nạp tiền vào tài khoản di động, trả hóa đơn điện nước và chuyển tiền cho người thân bạn bè. Dropbox hoạt động ở hơn 40 địa điểm ở Việt Nam và đứng sau công ty là Sugar Ventures, một hãng đầu tư vốn mạo hiểm có cổ đông ở Nhật Bản, Nam Phi và Singapore. Chính phủ Việt Nam hiện vẫn đang xem xét vấn đề tiền ảo với ý định lập ra khuôn khổ pháp lý về vấn đề này vào năm sau.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý tái khởi động dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tầm cỡ khu vực và quốc tế, với việc sẽ ban hành quy chế đặc biệt cho dự án đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam mà Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là nòng cốt. Truyền thông Việt Nam loan tin vào sáng ngày 12 tháng 9 rằng khi thăm cơ sở trường tại khu Hòa Lạc, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nhiều ý kiến nhằm xây dựng cơ sở này xứng tầm khu vực và quốc tế. Báo Việt Nam Net trích lời ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể xây dựng một đại học quốc gia rộng, đẹp, xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Báo này cũng cho biết rằng Thủ tướng đồng ý chủ trương quy hoạch lại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó bổ sung vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng cho khu đô thị đại học. Vài 200 triệu đô la vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng các công trình thiết yếu. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Thị Hồng, cựu hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin nói rằng quyết định này cũng có thể làm nhiều trường không vui, trong đó có các trường tư.
Nếu mà nói về cái tính cạnh tranh thì đương nhiên là nhiều người sẽ không vui.
Tương tự như vậy, giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiển, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia nói rằng ông e ngại quyết định này có thể gây sự bất bình đẳng giữa các trường đại học trong nước.
Và tôi nghĩ rằng cũng không nhất thiết là làm như vậy thì sẽ gây ra cái chuyện là bất bình đẳng giữa các trường đại học.
Báo VN Express trích lời Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói rằng cái vướng của Đại học Quốc gia Hà Nội là cần thay đổi quy hoạch khu Hòa Lạc cho phù hợp với tình hình mới. Việc cấp bách nhất là đầu tư giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp chưa đầu tư xây dựng thì bị tái chiếm. Ông Nhạ nói, tôi cũng thống nhất cần có cơ chế đặc biệt cho Đại học Quốc gia như cơ chế dành cho khu công nghiệp cao Hòa Lạc. Ông Phúc được báo chí trích lời nói, tôi và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội ý và quyết tâm xây dựng một khu đô thị đại học mà Đại học Quốc gia Hà Nội là nòng cốt. Sau đó, trường nào muốn gia nhập Đại học Quốc gia thì sẽ được chào đón, ông Phúc nói tiếp. Ông Phúc còn cho biết thêm, trường sẽ là đơn vị đi đầu với chất lượng đào tạo gắn với cách mạng công nghệ 4.0. Vì nền giáo dục Việt Nam còn thấp kém, các cơ sở giáo dục đại học trong nước có thể chấp nhận việc tập trung xây dựng một đô thị đại học có tầm quốc tế như đề xuất, tiến sĩ Trần Thị Hồng nói.
Đối với một cái nước nghèo như mình thì nếu mà có cái cơ chế đặc thù thì thôi cũng phải chấp nhận, lý do là bởi vì nếu mà đầu tư dàn trải thì cũng rất là khó mà để có một cái đại học nào đó để cho nó ngang tầm thế giới.
Tiến sĩ Trần Thị Hồng còn chia sẻ rằng nếu tập trung đầu tư vào một trường nào đó để làm đầu tàu kéo các trường khác phát triển thì đó cũng là một xu hướng hợp lý. Cụ thể hơn, giáo sư Phạm Duy Hiển nói rằng Việt Nam cần tập trung phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng, trong đó dạy và học một cách bài bản, thay vì tập trung phát triển giáo dục chạy theo quy mô và thành tích.
Vấn đề là làm thế nào để cho sinh viên mới học, và cái thứ hai là thầy giáo cũng chuyên tâm mà dạy, và dạy tương đối là bài bản, tương đối là sâu, chứ không phải là lớp phớt. Một cái hướng tập trung mang lại cái hiệu quả cho những cái nghiên cứu khoa học và những cái phát triển công nghệ mang lại hiệu quả cho đất nước, không phải là vì để ta có những cái thành tích khoe khoang với nước này nước khác.
Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu công nghiệp Hòa Lạc được chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào năm 2003. Mục tiêu chính của dự án này là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại tiên tiến bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đây cũng sẽ là khu đô thị hiện đại liên hoàn, thống nhất, bao gồm 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường phổ thông trung học chuyên, dưới quy mô hơn 41.000 sinh viên học sinh. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án mới được đầu tư 1.700 tỷ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và làm đường.
Phe đối lập Campuchia cho biết sẽ ra dự tranh trong cuộc bầu cử năm tới, bất chấp thủ lãnh của đảng bị bắt giữ và cáo buộc về tội phản quốc, và bất chấp những lời đe dọa của Thủ tướng Hun Sen sẽ giải tán đảng đối lập. Ông Son Chai, một thành viên cao cấp của đảng đối lập, tức Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP, ra lời cam kết sẽ thách thức Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, đang cầm quyền của ông Hun Sen trong một cuộc họp báo ở Phnom Penh. Thủ lãnh CNRP, Kem Sokha, đã bị bắt mang đi từ nhà riêng vào hôm 3 tháng 9 với cáo trạng quy cho ông tội phản quốc. Chính quyền Campuchia nói cáo trạng này được dựa trên những phát biểu của ông Kem Sokha trong một băng video năm 2013. Trong đó, ông nói đã được sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ để xây dựng một phong trào thân dân chủ ở Campuchia. Ông Hun Sen đe dọa sẽ giải tán CNRP nếu đảng này can thiệp để bênh vực ông Kem Sokha. Vụ bắt giữ ông Sokha xảy ra trong bối cảnh một chiến dịch đàn áp quy mô của chính phủ chống các hãng tin độc lập và các nhóm bênh vực nhân quyền. Thứ hai tuần trước, một trong các tờ báo độc lập duy nhất còn lại trong nước, tờ Cambodia Daily, bị đóng cửa sau khi tòa soạn nhận một hóa đơn đòi một số tiền thuế khổng lồ đã hết hạn mà các nhà xuất bản nói là giả mạo. Theo các dấu hiệu bề ngoài, chiến dịch đàn áp này hình như là một cố gắng của nhà cai trị độc tài Hun Sen nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử năm tới. Mục đích là để ông kéo dài hơn nữa thời gian nắm quyền đã kéo dài 3 thập niên của ông. Chính quyền Hun Sen suýt nữa là đã bị lật đổ trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất là vào năm 2013, giữa lúc mức ủng hộ cho phe đối lập gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cáo buộc Tòa đại sứ Mỹ ở Phnom Penh đạo diễn âm mưu phản quốc của thủ lĩnh đối lập Kem Sokha trong lần chỉ trích mới nhất nhắm vào cơ quan ngoại giao của Mỹ. Ông cũng đặt dấu hỏi về chiến dịch đang manh nha của cơ quan này trên mạng xã hội để nêu bật sự can dự tích cực của Mỹ ở Campuchia, tờ Phnom Penh Post đưa tin. Trong lúc này, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu thông qua quyết định truy tố ông Kem Sokha về tội phản quốc với sự thông đồng của Mỹ. Qua đó, tước hoàn toàn quyền miễn trừ của ông Sokha. Ông Hun Sen hôm 11 tháng 9 nói rằng Mỹ đang tìm cách phá hủy Campuchia bằng cách làm thầy dùi và đạo diễn cho con rối, tức ám chỉ ông Kem. Ông cũng nhắc lại sự khó chịu lâu nay với người Mỹ về chiến dịch ném bom của nước này vào đầu những năm 1970 và một món nợ chưa thanh toán từ thời Lon Nol, Phnom Penh Post cho biết. Giọng điệu chống Mỹ ở Campuchia đã dâng cao sau khi Chủ tịch Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP bị bắt và truy tố với bằng chứng là một đoạn băng video cũ cho thấy ông Kem đang nói rằng ông được Mỹ hỗ trợ để định hướng con đường chính trị của mình. Ông Hun Sen nói khoảng 2,7 tấn bom còn chưa được xử lý xong. Ông cho biết họ, người Mỹ, tấn công chúng ta rồi còn đòi tiền chúng ta nữa. Ông được dẫn lời nói như vậy. Ông Hun Sen được dẫn lời nói thêm rằng và cũng chính những người này là kẻ đã giật dây và đạo diễn những con rối ở Campuchia. Trong khi đó, Fresh News, cơ quan ngôn luận của chính phủ Campuchia, cũng đưa ra những thông tin không được kiểm chứng, hầu hết từ những nguồn không rõ tên tuổi hay từ Facebook, cáo buộc rằng các tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ, bao gồm Viện Dân Chủ Quốc gia, mới bị trục xuất gần đây nằm trong âm mưu lật đổ chính quyền Campuchia. Phnom Penh Post dẫn lời ông U Virak, người sáng lập Viện Nghiên cứu Future Forum, nói rằng trong khi các lần công kích trước đây nhằm vào Mỹ là thỉnh thoảng mới có, thì lần công kích này với cáo buộc Mỹ can dự vào âm mưu chống chính quyền đã đi quá xa và có thể khiến Mỹ trả đũa. Quốc hội Campuchia hôm 11 tháng 9 cũng đã thông qua quyết định tước quyền miễn trừ đối với ông Kem Sokha để dọn đường cho việc truy tố ông này. Lãnh đạo đảng CNRP đã tuyên bố mình vô tội. Động thái truy tố ông Kem diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông Hun Sen đang gia tăng đàn áp bất đồng, tập trung vào những cá nhân và tổ chức có liên hệ tới Mỹ. Trong một bài diễn văn, ông Hun Sen cảnh báo đảng CNRP sẽ bị giải tán nếu họ tiếp tục ủng hộ ông Kem Sokha. Theo tờ New York Times, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Zairat Al-Hun Sen, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Hai 11 tháng 9 rằng ông quan ngại nghiêm trọng về việc bắt giữ đột ngột ông Kem Sokha mà không có lệnh bắt, và điều này rõ ràng đi ngược lại quy chế miễn trừ dành cho đại biểu quốc hội theo quy định của hiến pháp mà ông Kem được hưởng. Phiên bỏ phiếu truy tố ông Kem ở Quốc hội đã bị các nghị sĩ đối lập tẩy chay. Một số nghị sĩ này đã phải lẩn trốn sau khi bị truyền thông của chính quyền nêu tên là kẻ đồng mưu. Một số người khác đã đến thăm ông Sokha tại một nhà tù được tăng cường an ninh tối đa gần biên giới với Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến đi thăm này đã bị chặn lại. Bà Kem Monovitia, con gái ông Kem, nói. Bà cũng cho biết thêm là các luật sư của ông Kem cũng bị chặn và không cho vào gặp mặt ông. Ông Fai Sifan, phát ngôn viên chính phủ, nói rằng các cường quốc bên ngoài, nhất là Hoa Kỳ, cần phải chấm dứt can thiệp vào Campuchia, mà thay vào đó hãy suy ngẫm hành động của họ. Còn những người phản đối việc bắt giữ ông Kem cần phải tôn trọng pháp luật, tờ New York Times tường thuật. Ông Fai được dẫn lời nói, nếu ông Kem Sokha có liên hệ với các điệp viên nước ngoài, chính phủ nước ngoài để lật đổ chính phủ Campuchia, thì đó là tội phản quốc. Ông nói thêm rằng vào những năm 1960, chính quyền đã bắn chết những người có liên hệ với Mỹ. Ông Hun Sen đã nắm quyền ở Campuchia 32 năm qua. Hồi tuần trước, ông đã tuyên bố ông muốn tiếp tục làm thủ tướng ít nhất thêm 10 năm nữa.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba mạnh mẽ chỉ trích quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc áp đặt những chế tài cứng rắn đối với quốc gia Đông Á này và cảnh báo rằng Mỹ sẽ hứng chịu đau đớn lớn nhất vì đóng vai trò dẫn đầu trong nỗ lực này. Phái đoàn của tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và cực lực bác bỏ nghị quyết bất hợp pháp và trái phép mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Bắc Triều Tiên Han Ti-sung phát biểu tại một hội nghị về giải trừ quân bị được Liên Hợp Quốc bảo trợ ở Geneva. Ông Han nói, nhưng không nêu cụ thể rằng Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng sử dụng một hình thức của phương tiện tối hậu. Bắc Triều Tiên đã cảnh báo trước khi các biện pháp chế tài mới nhất được áp đặt là Mỹ sẽ trả giá đích đáng nếu nước này tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các biện pháp chế tài mới chỉ là một bước rất nhỏ và không có gì so sánh được với những gì cuối cùng sẽ phải xảy ra liên quan đến Bắc Triều Tiên. Vòng chế tài kinh tế mới nhất nhắm vào Bắc Triều Tiên là phản ứng đáp trả vụ thử nghiệm có thể là bom nhiệt hạch của nước này vào ngày 3 tháng 9. Nếu được thực thi đầy đủ, các biện pháp trừng phạt mới sẽ làm giảm đáng kể khả năng tiếp cận của Bắc Triều Tiên đối với tiền tệ quốc tế và nhiên liệu cần cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân bị cấm của nước này.
Các đồng minh chủ yếu của Mỹ ở châu Á hôm thứ Ba tán thành nghị quyết nhất trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tăng cường các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên, kể cả lệnh cấm xuất khẩu vải sợi và giới hạn mức trần năng lượng cung cấp cho chế độ miền Bắc bị cô lập sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên. Sau khi nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ soạn thảo được thông qua, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng sức ép nếu Triều Tiên không chấm dứt việc phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của họ. Nghị quyết hôm thứ Hai 11 tháng 9 là nghị quyết cấm vận thứ 9 được tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua từ năm 2006 về chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Một dự thảo nghị quyết gắt gao hơn nữa của Mỹ đã được xoa dịu để vận động sự hậu thuẫn của Trung Quốc, đồng minh chủ yếu và đối tác thương mại của Bình Nhưỡng cũng như của Nga. Hai nước đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Sau cuộc biểu quyết, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói:
"We don't take pleasure in further strengthening sanctions today. We are not.
Chúng tôi không vui vẻ gì khi phải siết chặt hơn nữa các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng. Chúng tôi không muốn chiến tranh xảy ra. Chế độ miền Bắc chưa tới điểm không còn có thể quay về được nữa. Nếu Triều Tiên đồng ý ngưng chương trình hạt nhân của họ, thì họ có thể giành lại tương lai của mình. Còn nếu miền Bắc cứ tiếp tục trên con đường nguy hiểm đang đi, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng sức ép hơn nữa. Đại sứ Haley cho rằng sự thành công của nghị quyết trừng phạt Triều Tiên là do quan hệ mạnh mẽ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đại sứ đặc trách giải trừ vũ khí của Mỹ Robert Wood nói nghị quyết Liên Hợp Quốc gửi đi một thông điệp rõ rệt, không sao nhầm lẫn được, tới chế độ cầm quyền ở Triều Tiên rằng cộng đồng quốc tế đã chán chường, không còn sẵn sàng bỏ qua thái độ khiêu khích của chế độ này nữa. Giờ đây, tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc đều có nghĩa vụ ngưng nhập khẩu vải sợi từ Triều Tiên, mặt hàng xuất khẩu lớn thứ nhì của Triều Tiên sau than và khoáng sản, trị giá năm 2016 lên tới 752 triệu đô la, chiếm 1/4 thu nhập của miền Bắc từ các hoạt động thương mại dựa trên dữ liệu của Hàn Quốc, gần 80% được xuất sang Trung Quốc. Đại sứ Haley nói nghị quyết này đồng thời cũng chấm dứt khả năng chế độ Triều Tiên có thể thu lợi do sức lao động của 93.000 công dân mà nước này gửi ra nước ngoài lao động để bị đánh nặng thuế. Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói cách duy nhất để Bình Nhưỡng chấm dứt tình trạng bị cô lập về mặt ngoại giao và không còn bị sức ép kinh tế của quốc tế nữa là chấm dứt chương trình hạt nhân và trở lại bàn đàm phán. Thông báo của Nhà Xanh có đoạn viết, Triều Tiên cần nhận ra rằng thái độ thách thức vô trách nhiệm đe dọa hòa bình thế giới chỉ mang lại các biện pháp chế tài chống lại họ còn gắt gao hơn nữa. Tuy nhiên, Xinhua, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc trong một bài xã luận nói chính quyền Trump đang phạm phải sai lầm khi bác bỏ chính sách mời gọi sự tham gia của Triều Tiên. Tờ báo này viết, Hoa Kỳ cần chuyển đổi từ cô lập Triều Tiên sang giao lưu liên lạc để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà các vụ thử hạt nhân và phi đạn khơi động các biện pháp chế tài gắt gao. Và như vậy, các biện pháp này lại khích động thêm các vụ thử nghiệm hạt nhân nữa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thì nhanh chóng tán thành nghị quyết, nói rằng cuộc biểu quyết này là quan trọng để thay đổi chính sách của Triều Tiên bằng cách tăng sức ép. Nghị quyết mới cấm nhập vào Triều Tiên khí đốt nhiên liệu ở dạng lỏng hay đặc, giới hạn các sản phẩm xăng dầu ở mức không quá 2 triệu thùng một năm và giới hạn các mặt hàng dầu thô cho Triều Tiên tại các mức hiện tại. Trung Quốc là nước cung cấp dầu thô nhiều nhất cho Triều Tiên. Các giới chức Trung Quốc trong vòng riêng tư bày tỏ lo sợ rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu có thể gây bất ổn diện rộng tại nước láng giềng Triều Tiên. Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tác động về mặt nhân đạo của các biện pháp chế tài gắt gao hơn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói nghị quyết mới nhắm vào khả năng của Triều Tiên có thể tài trợ và đẩy mạnh chương trình sản xuất vũ khí của Triều Tiên. Tổng thống Trump đã thề sẽ không cho phép Triều Tiên phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Apple dự kiến giới thiệu trong ngày 12 tháng 9 mẫu mới của iPhone được nhiều người biết đến, 10 năm sau ngày vị tổng giám đốc điều hành thời trước Steve Jobs lần đầu tiên giới thiệu với thế giới chiếc iPhone. Thông tin rõ rỉ về thiết kế của iPhone cho thấy nó sẽ có màn hình có độ phân giải cao hơn, công nghệ sạc không dây và nhận dạng khuôn mặt, ngoài ra là những cải tiến khác. Sự kiện hôm 12 tháng 9 dự kiến diễn ra tại văn phòng siêu hiện đại của Apple tại California. Tuy nhiên, hiện có rất ít chi tiết thực tế về việc tung ra iPhone được công bố. Mẫu điện thoại cao cấp mới có thể được đặt tên là iPhone X. Có những dự đoán cho rằng giá của máy vào khoảng 900 đô la, trong khi một số người dự đoán có thể đến trên 1.000 đô la. iPhone 7 Plus trước đây có mức giá cơ sở là 769 đô la. Ông Brian Blau, một nhà phân tích về Apple thuộc hãng Gartner, nói với Reuters rằng giá thành cao là do nhu cầu về các cấu phần hiện đại hơn như cảm biến 3D và dung lượng bộ nhớ lớn hơn. Apple đã bán được hơn 1,2 tỷ chiếc iPhone kể từ lần đầu tiên bán ra loại điện thoại này cách đây một thập kỷ, nhưng công ty đã chịu thất thu lớn năm ngoái khi nhiều khách hàng không mua iPhone 7 vì họ thấy nó quá giống với iPhone 6.
Trà My kính chào quý vị. Ngày này 16 năm trước, một cậu bé gốc Việt 4 tuổi đã vĩnh viễn xa rời người bố ruột của mình khi ông cùng một số những người kém may mắn khác bị là nạn nhân trong cuộc tấn công khủng bố 911 tại nước Mỹ. Lúc đó ông là kỹ sư điện và làm việc tại Ngũ Giác Đài. Đó là kỹ sư Nguyễn Ngọc Khang. Ông ra đi để lại sự mất mát cho gia đình và cậu bé 4 tuổi là Nguyễn Hồ Ngọc An, chính là con trai ruột của ông, lúc đó mới lên 4. 16 năm sau, cậu bé ấy bây giờ là sinh viên đại học năm 3, đang theo học một trường đại học nổi tiếng tại ngay trung tâm thủ đô Washington DC. Cậu bé lớn lên từ sau những mất mát đó với ước mơ bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Trà My hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn cậu bé Nguyễn Hồ Ngọc An, hiện là một khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay nhân dịp nhìn lại sự kiện 911. Lúc mọi việc xảy ra, em đang làm gì, ở đâu và biết tin trong cái hoàn cảnh như thế nào?
I was in kindergarten at the time, and on the day
lúc đó em đang học mẫu giáo. Hôm đó bố chở em đi học nhưng ông lại đến đón em về. Mấy hôm sau em thắc mắc không biết bố đi đâu, sao không về nhà. Tới khi các giới chức ngũ giác đài chính thức báo tin bố em mất, em lúc đó dù không hiểu lý do sao bố không về nữa, nhưng thấy hoang mang và buồn lắm. Trong 16 năm qua, kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, em đã vượt qua sự mất mát đó bằng sự can đảm, tinh thần hy sinh, sức mạnh tinh thần để trưởng thành, không có sự dìu dắt của bố.
Là ngay cái ngày đó nó xảy ra cái vụ khủng bố thì em không hề biết ba mình mất đi vì khủng bố tấn công, em cũng không có cái khái niệm thế nào là khủng bố, tại sao ba mình phải mất, phải ra đi. Nhưng mà sau khi mà em hiểu được cái nguồn gốc cướp đi sinh mạng của ba em đó, thì em có suy nghĩ gì về cái sự kiện 9/11? Em có suy nghĩ gì về cái sự mất mát của gia đình em và của nước Mỹ?
I believe that we do need a lot of work to have a more diplomatic relations with the Middle East.
Em nghĩ chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn nữa để mở ra những mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giữa nước Mỹ với khu vực Trung Đông, vì chúng ta không muốn thấy những điều tương tự như vụ khủng bố 9/11 đó xảy ra ở Mỹ hay bất kỳ ở nước nào khác nữa. Điều hết sức quan trọng là phải có tinh thần nhân đạo, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, quan tâm đến nhau và tôn trọng lẫn nhau, và có một cái nhìn toàn thế giới.
Một thế hệ trẻ sinh ra từ cái sự mất mát 9/11 đó, bước ra từ những cái sự mất mát đó, thì em nghĩ là mình có thể làm gì để góp một phần biến những cái sự mất mát đó không là vô nghĩa cho gia đình mình, cũng như không là vô nghĩa cho đất nước Mỹ này.
So I believe that after not just only my father's death, but also the thousands of lives that were lost here.
Hàng ngàn người đã bị cướp đi mạng sống trong vụ khủng bố 9/11 đó. Là công dân một xã hội tự do như Mỹ này, em nghĩ điều hết sức quan trọng là mình phải tôn trọng và cư xử tử tế với tất cả mọi sắc dân, và phải có tinh thần cống hiến, đóng góp lại cho cộng đồng xung quanh, phải cư xử làm sao để duy trì xã hội này theo đúng những gì tốt đẹp nhất của nó.
Em đang là sinh viên năm thứ 3, em gần sắp tốt nghiệp ra trường. Thì cái ngành học của em, cái công việc tương lai của em có hướng về cái mục đích đó không?
I believe that particularly in disciplines like cybersecurity.
Dạ có. Em tin là ngành công nghệ thông tin em đang theo học tại trường Đại học George Mason sẽ giúp em theo đuổi con đường đóng góp và xây dựng nước Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo đuổi con đường sự nghiệp này, em sẽ có thể góp phần giúp nước Mỹ ngăn chặn được các cuộc tấn công, không chỉ là các cuộc tấn công khủng bố trên thực tế, mà còn là các cuộc tấn công an ninh mạng, nhất là khi thế giới đang ngày càng trở nên gắn kết chặt chẽ với nhau thông qua mạng Internet và thông qua các dữ liệu. Hàng ngày có rất nhiều các cuộc tấn công như thế, muốn gây hại đến an ninh của nước Mỹ, cho nên ngành an ninh mạng hết sức cần thiết. Đó cũng là lý do em rất quan tâm tới ngành này. Em nghĩ chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Hiện nay với sự trỗi dậy của IS và Al-Qaeda, chúng ta còn phải nỗ lực ngoại giao nhiều hơn nữa, xem lại mối quan hệ với khu vực Trung Đông giữa bối cảnh căng thẳng dâng cao. Nhưng quan trọng hơn là giáo dục mọi người về lịch sử một cách khách quan sẽ giúp mọi người tự nhận thức được làm thế nào để tránh tái diễn các cuộc tấn công khủng bố như 9/11.
Cảm ơn An rất là nhiều đã tới với studio của đài VOA ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.